Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng như anh và Huy Cường cập nhật các tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử sáng nay. Báo VTV Online dẫn thông tin cho biết, theo báo cáo Thương mại và Phát triển 2023, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển nhận định, kinh tế thế giới trì trệ và tăng trưởng bắt đầu chậm lại ở hầu hết các khu vực từ năm 2022 và chỉ có một số ít các quốc gia có thể đi ngược xu hướng này.
Theo báo cáo này, kinh tế thế giới đang có các hướng tăng trưởng khác nhau, bất bình đẳng gia tăng, thị trường ngày càng thu hẹp. Cũng theo báo cáo, quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 có sự khác biệt giữa các nền kinh tế. Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thiếu phối hợp chính sách, sự khác biệt này làm gia tăng quan ngại về con đường tiến về phía trước của nền kinh tế thế giới.
Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra đề xuất trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô, dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, thông tin trên báo điện tử VTV. Trong đó, điểm đáng chú ý đó là sẽ quy định rõ ràng niên hạn sử dụng của những chiếc xe dùng để đào tạo, dạy nghề và thi sát hạch bằng lái.
Chiếc này nhận được nhiều sự ủng hộ bởi lâu nay việc sử dụng ô tô cũ nát để đào tạo, dạy nghề thì sát hạch lái xe đã mang đến không ít nguy hiểm cho học viên và người tham gia giao thông. Với Bộ Giao thông Vận tải, khi đưa ra đề xuất này trên góc độ việc sử dụng ô tô cũ, đồng nghĩa nhiều xe sẽ có chất lượng ngày càng kém mà dùng cho việc đào tạo sát hạch lái xe sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong đào tạo sát hạch lái xe.
Theo tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, sẽ có khoảng 40% số phương tiện tập lái sẽ phải thay thế nếu như áp dụng đề xuất này. Đây sẽ là khoản đầu tư ban đầu rất lớn cho trung tâm dạy nghề lái xe trong thời gian tới nếu đề xuất sửa đổi bổ sung được thông qua. Cũng theo báo điện tử VTV, trong 9 tháng của năm nay, Hà Nội phát sinh thêm 10 điểm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Đây là một trong những nội dung tại báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi Quốc hội.
Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 37 điểm ùn tắc. Ngoài nguyên nhân do lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham gia giao thông của người dân còn chưa cao, thì còn do 17 điểm mặt đường bị thu hẹp do rào chắn thi công. Nhiều điểm còn lại, một phần nguyên nhân do hạ tầng chưa đồng bộ hoặc quá tải. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội có xu hướng tăng trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ ra vào các thành phố.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm nay trên địa bàn có 24 điểm đen tai nạn giao thông. Qua theo dõi thì đến tháng 6 vừa qua có 3 điểm chuyển biến tốt, 11 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 10 điểm không chuyển biến. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 24 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, gọi tắt là thông tư 24. Theo đó, biển số xe định danh được triển khai trên cả nước từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Báo Nhân dân điện tử có bài phân tích cụ thể.
Thực tế, một số người dân vẫn chưa hiểu rõ về cụm từ biển số định danh và các quy định liên quan tới việc cấp thu hồi đăng ký biển số định danh. Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh xe máy, ô tô, biển số đẹp cho hay họ đang bị ế ẩm sau khi quy định về biển số định danh có hiệu lực. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, luật không cho phép mua bán biển số xe dưới mọi hình thức. Đồng thời, chủ xe không được bán xe kèm theo biển số định danh, trừ trường hợp đó là biển số ô tô trúng đấu giá.
Trước đây, khi bán xe thì biển số và đăng ký xe được chuyển cho người mua xe. Nay, khi bán xe, tức là xe chính chủ, xe có biển 5 số, biển số được thu hồi để cấp lại cho chủ xe khi đăng ký xe mới trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi, còn người mua xe được cấp một biển số khác.
Có thể thấy cấp biển số định danh là những bước đi để tiến tới việc cấp đăng ký xe điện tử, tạo thuận lợi cho việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông. Cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại mà vẫn đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ người dân khi tham gia giao thông.
Báo điện tử VTV cho hay, theo số liệu từ Bộ Công Thương, doanh số xe máy điện bán ra tại Việt Nam đã tăng khoảng 30-35% trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn nhất ASEAN và đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.
Trong nước, xe máy và ô tô điện đang dần quen thuộc với người tiêu dùng. Để phổ biến dòng xe này rộng hơn, một số ứng dụng gọi xe đã đưa xe điện trở thành nhóm sản phẩm dịch vụ mới được nhiều người tiêu dùng hưởng ứng. Dù cước phí cao hơn xe xăng truyền thống, tính đến hết năm 2022, có khoảng 1.800.000 xe máy điện được đăng ký. Tốc độ bán ra của xe máy điện năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy dòng xe sử dụng năng lượng xanh này tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn khi chính phủ đề ra mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050.
Ghi nhận từ báo Tiền Phong Online, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thu vận động tài trợ. Theo đó, các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có quỹ lớp và quỹ trường.
Tất cả các hoạt động thu trong nhà trường, hiệu trưởng phải kiểm duyệt và chịu trách nhiệm. Trước khi thực hiện thu, phải có dự toán và công khai rõ ràng cho phụ huynh học sinh về mục đích thu và chi. Dự toán được Sở duyệt mới được phép thu. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở giáo dục để phát hiện sai phạm. Sở kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở giáo dục nếu làm sai quy định về việc thu chi.
Tin trên báo VTV Online, 9 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 người, đạt hơn 101% mục tiêu kế hoạch năm, trong đó có hơn 38.000 lao động là nữ.
Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc với 55.690 người. Tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc tiếp nhận trên 46.000 lao động và các thị trường khác. Cùng với việc mở rộng thị trường, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cao hơn.
Thời gian gần đây, giá gạo xuất khẩu có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát, tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường dự trữ, tồn kho và tìm kiếm các nguồn cung cấp lương thực thay thế cho gạo. Nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới. Báo Quân đội Nhân dân chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Giá gạo xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường tiêu thụ lớn vẫn còn, như là Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và châu Phi. Trong khi nguồn cung gạo từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Pakistan còn hạn chế. Và với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu thị trường như hiện nay, thì thu nhập của cả chuỗi ngành hàng đã có sự cải thiện rất nhiều so với những năm trước.
Cập nhật từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, từ chiều tối và đêm nay đến sáng ngày mai 7 tháng 10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa. Có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình trên thì các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ và ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệc trung thu ở một chung cư ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, đến nay đã ghi nhận hơn 50 người có triệu chứng khó chịu, đau, trong đó 19 người đã được nhập viện để chăm sóc y tế. Sau vụ việc, Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã cử các đoàn công tác đến cơ sở để kiểm tra thực tế, kiểm tra cơ sở sản xuất phân phối bánh cũng như lấy mẫu tất cả các nguyên liệu và mẫu bánh lưu sản xuất ngày 29 tháng 9.
Bên cạnh đó thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết kết quả xét nghiệm PCR phân của hai trẻ nhập viện do ngộ độc bánh su kem tại chung cư Palm Heights, thành phố Thủ Đức. Vào ngày 29 tháng 9 vừa qua thì có vi khuẩn Salmonella. Hiện sức khỏe của hai trẻ đã phục hồi tốt. Các triệu chứng khi ngộ độc vi khuẩn trên thường là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và một số trường hợp có thể là sốt. Đến nay ghi nhận có khoảng 50 người bị rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc do ăn bánh su kem được tổ chức vào đêm Trung thu tại chung cư này.
Dù đã có kết quả xét nghiệm của hai trường hợp ngộ độc sau khi mà dự tiệc Trung thu, ngành y tế thành phố vẫn đang chờ kết quả phân lập vi khuẩn do Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thực hiện trước khi có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ngộ độc. Chuyên mục Độc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.